Cũng như vậy, những cái tiền bạc thì nó đến hay là lợi lộc thì nó đến, thì cũng vẫn là nhận, chứ không lẽ nó mình nó không có cái tiền bạc tôi có nhận trong kinh nói nghĩa là cái lợi gì đến tôi có mình thì dễ, nhưng dù xuống sông biển hết, đó là khổ. Thế đó là khổ. Nghĩa là không có mừng, có nghĩa là đừng để cho cái tâm nó loạn động, hiểu không? Nhiều khi quý vị biết không, một cái tin gì tới thôi chứ đừng có nói tiền bạc vô nữa, mà nó đâu quên tụng kinh nữa, quên ngồi thiền nữa, quên chánh niệm nữa, nó lăn chăn rồi quên ăn quên ngủ nữa nè, đó là tâm nó tập phạm vô, tâm nó chưa được thực hiện được, hiểu không? Những giáo lý đó, đó là những giáo lý phải hiểu á. Thành ra khi mà ví dụ như lậu lập tiền của đến thì mình một cái tâm sáng, cái tâm mà tịch tịnh nó sáng lắm, chứ không phải là tịch tịnh tịnh đó mình nó như cây như đá đâu. Thì mình biết là cái lợi đó để làm sao mình làm được, cái lợi đó để làm sao mình làm được cái gì nó lợi lạc cho cái thế giới này nữa đó, mà cái tâm tự như chỗ đó đó cho theo thì rồi cái điểm, chứ còn không phải là cái lợi đó nó thụ đó để mà làm cho cái thân này, để là cho cái danh vọng địa vị, cho cái thân này cái gì cũng cho cái thân này không, cái đó mình này cái đó là trọng lắm, cái đó là không phải là Phật tánh làm, mà đó là phạm tánh, nó dễ sống. Ba là tuy có danh dự nhưng mà cái tâm thường mình đang giữ tự nhiên. Danh dự có nghĩa là người này khen, người ta tán than đầu nọ, nghĩa là tâm bốc lên, nghĩa là nhưng mà tâm vẫn bình đẳng, vẫn tự nhiên, thấy không? Cũng như thánh nhân ta nói đó, văn thiện tôn thất bái, cao hữu quá thất thị, để nghe ai mà khen tặng mình đó, văn thiện ngôn, cái lời nói khôn khéo á, nó là chẳng hạn như nó là sư huynh cho con tu hành, sư huynh đạo đức quá ngon là có sư huynh số một, ví dụ như thế thì mình chắp tay mình xá cũng dám nhận, tôi là văn thiện ngôn thất bái cùng cáo ngủ quá tác thị, mình nghe được cái người nào đó nó ở quên lỗi lầm à, quên đừng có tự làm chuyện đó lỗi lầm đấy, hôm qua tôi biết nó quên làm như vậy đó là lỗi lầm rồi, ví dụ như đó thì luôn luôn quan hệ chấp nhận sửa đổi. Con người như vậy là con người đã đi tới cái chỗ niết bàn, tới chỗ thực hiện. Còn con người mà nếu mà khi mình nghe người ta khen lên một cái thôi, có thể nói rằng vui mừng với ta đây số một, tự hào tự đắc tạo được, mà khi nghe người ta nhắc tới cái lỗi đình có mình cái chút xíu thôi à, thì thôi cái ngã nổi lên đùng 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 đó thì hết rồi, cái đó không bị tăng đầu đó, thì cái đó được như vậy đó gọi là nam tánh. Nam tánh có nghĩa là giữ như mấy cái chuyện mà nói trong đàn à, còn người mà cứ theo cái này không á thì là nữ tánh, nó vậy đó thôi, bất cứ nam nữ gì giữ lại cái gì và kể đến đó gì vậy rồi đó. Cái hữu quá thắc thị là vui mừng. Bốn là tuy nghe cái tên mình xấu, mình ác, mình dở, nhưng mà cái tâm cũng không có cái gì điều nào. Họ chửi mình, họ nói mình xấu, họ nói mình không tu, không hành gì hết, hoặc là ăn là cứ lo phá hại chúng sanh, mình không có phá hại chúng sanh đâu, cái gì đâu. Thí dụ như thế không? Mà nhiều khi nếu mà lấy cái tâm sáng của mình mà suy nghĩ chút nữa thì những cái người như mà dám nói như vậy đó thì nó có hai cái cách để mình hiểu. Một là họ nói thẳng như vậy, mình suy nghĩ lại coi thứ của mình có ác cái xấu cái dở không, nếu quả thiệt mình ác mình xấu mình dở thì mình sửa đổi, mình cảm ơn cái gì đó. Còn nếu quả sự là họ với một cái ác ý, họ nói cái gì đó thì mình khởi cái tâm tốt là mình thương cái người đó, thương đó, nhưng tất nhiên là tạo nguyên cho cái người đó, họ tạo cái khẩu rồi đây họ làm sao họ móc cái công báo là tội gì đó, nên nhưng mà cái đó mình cũng không thể nói được, nhưng mà mình phải khác cái tâm đó, cái tâm đó gọi là tâm thiện ác, mình tốt. Ấy gọi là bốn, lại có bốn pháp, một là người khác quỷ bán mình, chê bai mình mà không biết giận, hai là người khác xưng khen mình mà mình không có mừng. Ba là gặp cái cảnh khổ coi như là nhẫn nại, năng nhẫn đủ khả năng để mình nhận cái cảnh khổ, khổ gì cũng được, đói rồi là khác hay là cái gì cũng được. Là cái người như vậy đó là cái người đó là mau nghĩa là mau đi vào ở nơi cái tâm sáng để mà đắc đạo. Bốn là tuy là coi như là có cái ngũ dục lạc nhưng mà không buông lung. Lạc đây tức là vui, những là chơi, những là hí, lạc kêu tất cả, nhưng mà không buông lung, mà cũng không có khinh người khác. Người khác mình biết nhưng mà giữ tâm bình thản, đó là do một vài cái phước thừa của đời trước. Cho nên bây giờ mình muốn cái gì có cái nấy, làm cái gì được cái nấy, thì cứ bình thản như vậy để mà mình giải quyết vấn đề, chứ đừng nên khinh cái người nghèo hơn mình và người khổ hơn mình. Đó gọi là bốn. Lại có bốn pháp, một là quán cái nhân, luôn luôn hàng ngày phải quán sát cái nhân. Quán sát cái nhân là mình đương tạo cái nhân gì đây, cái nhân xuất thế hay nhân thanh gian, nhân lành hay nhân dữ mà mình có học cả mình biết đó. Bởi vì đã tạo cái nhân thì chắc chắn là mình sẽ hưởng quả. Hiện bây giờ đây mình đi thẳng vào cái Phật tánh là nhân, mình lo mình trao dồi cái Phật tánh thì chắc chắn là nếu đang là quả bất cứ lúc nào. Hiện bây giờ đây mình đương tạo một cái nhân là phước hữu lậu, bố thí giúp người thì chắc chắn là biết là thời gian tới mà lâu hay mau mình sẽ được cái quả, tức là quán nhân là gì đó. Hai là biết cái quả, biết cái quả là nghĩa là cái gì đó, những cái gì nó khổ đó, những cái gì quan gia nghiệp báo nó bên đến mình học đạo là biết. À thì đây là do cái nhân mình tạo lần trước, bây giờ cái thời kỳ nó đến, cái quả nó đến rồi, nhậm vui không có cái gì buồn hết, thấy không? Giả sử mà mình gặp những cái người đó mới gặp thôi, mà họ muốn hại, muốn giết mình cũng chịu thôi, nếu mình biết quả. Hoặc là mình gặp cái người đó mới vừa gặp thôi và sao họ kính, họ trọng, họ đem của, đem tiền họ cho mình thì cũng cái đó tự nhiên mình cứ thấy quả bởi vì mình trước mình đã tạo cái nhân và bây giờ ta biết quả là vậy đó. Ba là lìa cái chấp của hai bên. Hai bên này tức là thường thường người ta gọi là dị biên đây, tức như là các đoạn các thường, hay là cũng có chấp có chấp không nên hay kiện cái đó thì cái chấp đó thường thường thì cái phần tốt chấp ở trong cái chấp đoạn chấp thường nhiều hơn, tức là chấp con người sau khi được chết cũng mất hẳn, không có chấp khi chết thì mất. Hai là chấp con người chết thì còn hoài, cái người thì thành người, thú thì thành thú, vật thì thành vật, chứ còn không có cái gì thay đổi hết. Nói chung là hai xa thì hai cái chấp đó, vì hai cái chấp đó nó không có lợi mà nó không có sự thật, nó không có đúng chân lý. Bốn là biết những giác ngộ được cái pháp duyên khởi, biết không? Giác ngộ được cái pháp thập nhị nhân duyên, từ cái vô minh duyên hạt hành những thức thức duyên danh sách, mình phải biết cái đó. Tại sao vô minh rồi nó duyên hạt những thức đó phải hiểu cho tới sanh đạo tử, chú là pháp đó là pháp duyên khởi đó, đó gọi là bốn. Đây là tất cả này là do pháp đó, mà cái tâm của người nào đó mà phải làm đúng như thế này thì gọi đó là nam như chí chí, nam. Còn hay ngược lại thì người ta gọi cái tánh đó là cái tánh nữ, nó dễ thống. Lại có bốn pháp, một là biết ở trong không có ngã, ở trong tức là ở trong thân, trong tâm nó không có ngã thiệt. Hai là biết ở ngoài không có chúng sanh, đây là nói về cái thể. Tất nhiên là ở ngoài không có chúng sanh là cái nghĩa là sao? Tất nhiên cái gì đó là chúng sanh, toàn là giả danh giả tướng không à, thấy không? Chứ nó đâu có cái gì đâu thiệt ở đâu. Từ cái núi sông đất liền có cây nhân vật cái gì thế, có cái gì đó là thiệt không? Vì nó không thiệt cho nên nó thành trụ quả không, vì nó không thiệt cho nó sanh già bệnh chết, vì nó không có thiệt cho nó sanh trụ dị diệt. Ba là đều phải biết cả trong lẫn ngoài không có thọ mạng, không có thọ mạng cả trong lẫn ngoài, cái vọng tâm cho đến cái vọng cảnh ở bên ngoài nó không có thọ mạng, tùy duyên thôi. Thiệt là thọ mạng là cái tâm ở trong đó. Cái điển quang ở trong á, cái mà gọi đó mới là thọ mạng, mà cái thọ mạng đó là kêu là vô lượng thọ, mà cái đó mà tương lai trong người này là bây giờ quý vị tu để mà tìm ra cái nó đó, còn mà tu mà nếu mà tìm không ra cái đó là dở, chưa có gì được gì hết. Học đạo tu hành bây giờ cái gì đó là tìm ra cái nó đó, để cái đó nó hiện, cái đó hiện được là trong người mình không có đi đâu xa. bốn là rốt ráo thanh tịnh, không có nhân, không có nhân, không có ngã, không có chúng sanh, không có thọ giả, không có. Rốt ráo rồi thanh tịnh, không có nhân, không có ngã, ấy gọi là bốn pháp. Lại có bốn pháp nữa, một là thực hành cái không, không có sợ là có nghĩa như thế nào? Tất nhiên là không đây á, nó không phải là không trơn đâu. Chẳng hạn như mình làm có những cái việc gì đó mà mình thấy rằng làm nhưng mà không biết cái kết quả nó như thế nào, nên cũng đừng có để ý, đừng có lo sợ, đừng có coi như là phải lưu tâm nó mệt. Hai là quán cái không tướng thì không có mất, tức là phải quan sát đem lên tâm cái gì mà nó không có tướng thì cái đó không bao giờ nó mất, là thầy thường nói cái tâm. Còn cái gì mà có cái tướng thì tự nhiên là nó phải mất, cái hình tướng dầu nó chỉ là một cái sợi chỉ, dầu nó một cái cây kim rất nhỏ nhưng mà nó không phải hoại diệt. Còn có một cái mà không hoại diệt đó, tức là chỉ là một tâm, cái tâm của mình, cái mà giải quyết này nó không có gì, nhưng mà cái đó không bao giờ mất. Nó chỉ có lên là nếu mà cái nghiệp nó nhẹ thì nó lên, mà cái nghiệp nó bám vào nó nặng thì nó xuống. Ở trong đó thì cái thật chất ở trong nó không có cái gì gọi là mất hết. Ba là không phân biệt, chứ vô nguyện, đã là vô nguyện rồi mà cũng không phân biệt nữa, tất nhiên là chỉ cho cái tâm coi như là nó rộng sang, nó hoàn toàn giải thoát, không có vướng một cái gì ở trong tâm hết. Cái tâm đó gọi là, hay là ra làm việc độ sanh, nhập mệt vô cùng mà không bao giờ nghĩa là nghĩ nhập mệt đó. Thì cái đó nó nằm ở trong vô bất phân biệt vô nguyện. Bốn là ưa quán các cái pháp, nó không có tạo tác, thấy không? Thực sự vật dưới này nó đâu có tạo tác, do cái vọng nghiệp của con người á rồi mới tạo tác ra, rồi nó đặt tên ra, đâu có gì để ý đi. Mà cái đó là cho cái vọng tâm của con người cũng đều là cho tâm hết, nhưng mà tâm vọng rồi mới đặt nó ra, nhà cửa ruộng vườn chuyển nọ chuyển kia, rồi đặt đủ thứ ra rồi trơn trên trường quán các cái pháp, nó không có tạo tác, đó gọi là bốn. Lại có bốn cái pháp, một là không có chứng cái trí khổ, thấy không? Bởi vì khổ nói về cái chuyện thế gian á thì mình thấy nó có cái chuyện vậy đó, khổ đau có hình thức có tướng trạng mình thấy, nhưng mà ở trong cái trí á, nói về cái trí á, thì có cái gì ở trong mặt khổ nó nằm ở trong đó, cho nên là không chứng cái trí khổ, mà cũng không, hay là không chứng cái trí tập, ba là không chứng cái trí diệt, bốn là không chứng cái trí đạo, hay gọi là bốn, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là phải đạt tới cái lý bát nhã, mà cái lý bát nhã thì khổ tập diệt đạo cái này nó cao siêu lắm. Cái khổ tập diệt đạo là nó nằm ở trong cái sự tương đối, nó là cũng có chân lý bất di bất diệt ta, nhưng mà cái chân lý đó là nó nằm ở trong cái tương đối. Còn vượt lên, nói tới cái trí á, thì phải vượt lên nữa, nghĩa là nó không có khổ, không có tập, không có việc đạo, bởi vì ở trong cái trí tuệ nó không có cái khổ tập diệt đạo. Nhớ cái điểm đó, đó là cái điểm mà nói bốn cái này. Đó là bốn, lại có bốn pháp. Một là sâu quán cái bồ đề, nghĩa là quán sát được thiệt sâu sắc cái tánh giác của mình. Không có gì nhé, ngồi thiền là nếu để tới chỗ đó, hay là tu niệm hàng ngày, mình phải làm sao mình quán sát tánh bồ đề của mình, tức là cái tánh giác nó thế nào phải quán đó, đừng cho cái vọng khác nó vô. Hai là không chê ba cái chánh pháp, không bị bán cái chánh pháp đó, tất nhiên là không chê, không trách, không phiền cái chánh pháp. Mà cái chánh pháp đây á, nói một đổi giải một đổi, nó quy về cũng như là cái chánh tâm của mình, cái chánh tâm của mình. Ba là cái thân khi mà còn ở trong tăng số thì trọn không bao giờ có chuyện. Cái này để xem tôi đây cũng hay, tức là cái thăm mang cái thăm này mà khi mà ở trong cái đoàn thể mà tu hành xuất gia tu hành á, tăng số là ngay là xuất gia thì đang nói tăng nó ni nó cái nằm trong đó nó trời á, nhưng mà không bao giờ thấu chuyện. Còn nếu mà tu hành mà cứ thấu chuyện nay tháng mai tối mai nghỉ đến này đến kia thì cái đó không được, cái đó nó thuộc về nữ thánh, cứ làm tánh không thấu chuyện đó. Bốn là đối với các pháp hay là đối với sự vật không khởi ra cái sự kêu là tánh tổng, tức là cái còn chuyện tổng các pháp mình thấy ra việc này việc kia việc kia nữa mình bình thản, cái gọi là bốn pháp. Lại có bốn cái pháp nữa, một là hay khiến cho cái tâm tham dục không cho nó phát khởi, tức là cái tâm tham muốn chuyện này tham muốn chuyện kia đừng cho nó phát khởi. Hai là cũng không có viên níu phan duyên, là cũng không có viên níu trong cái tâm đó này nghĩ tới cái kia nghĩ tới việc nọ việc nọ việc kia, thấy không, mà hãy mình nghĩ tới đó thì tất nhiên là cái vọng nó theo đó rồi thì đã khó đâu quý vị nhớ. Cho nên người ta sợ cứ cái giờ nào mà ngồi chưa chắc gì ngồi thiền mà không nghĩ ngồi thiền là không nghĩ không nữa, vậy cho nên có một lúc chư tổ nó trả cái chuyện nó khó quá, cái tâm nó phan duyên hoài đó thì bây giờ phải sao, phải một gì phải có sự chủ để nhắc hoài cứ giờ nào vậy cứ nghĩ đến là không cho phan duyên cho nghĩ gì đó, chứ không có cái tâm mà cứ nghĩ đến đâu nghĩ nhà sao nghĩ phải chuyện lên chuyện trước mình nghĩ chuyện ra nó nghĩ lung tung với mà mình càng tỉnh chừng nào thì nó thì bây giờ nó có cái sự chủ bắt phải nghĩ ở trong cái câu Phật đó. Mà cái câu Phật đó là mình phải nghĩ nhớ là cái câu Phật cái cuối cùng đó, là tâm niệm Phật, tức là niệm tâm. Niệm tâm đây là niệm cái chánh tâm, cái chân tâm, cái Phật tâm, cái ông Phật của mình đó. Còn bây giờ đây ngộ lại là không có chuỗi vậy, nhưng mà chuỗi để trang sức cũng đeo, cũng thấy cũng đeo lắm mà tiếng thấy niệm không biết có lúc nào niệm tâm với mình thấy nhau đâu anh. Thì là bây giờ đây đem mình trở thành trang sức rồi họ bày đặt ra họ làm chủ chiều này kiếm kiếm cho đẹp nữa, họ mua mở tiền lên mua rồi mang, có khi là chẳng những mang tay đâu còn mang cổ nữa để trang sức. Cái mà chủ tay á, là người ta để thông nhất lại ở trong 18 cái ranh giới như là lục căn lục thức lục trần đó, cho nên sau này người ta mới đặt thêm giả sử thêm cái đó là để tiêu biểu được Phật pháp là hớn được cái sự thật là để khi mà cái tâm mình nghĩ tới đó, nghĩ cái thập bát giới và lục căn lục thức lục trần nó không có thiệt, thì cái gì thiệt? Có một cái thiệt, cái thiệt tức là cái mình đi niệm đó, cái mình hiểu biết mình niệm, hay là niệm mà 108 sau tuổi già là để gì đấy? Để chuyển trừ diệt 108 cái căn bản tiền não trong con người mình đấy, mẫu người mình đó, đó nó vậy đó. Cái nghĩa đó thì chúng là diệt cái phiền não để mà cái chân nó hiện cái đó gì đâu mà là cũng là một pháp môn tu, cũng là một pháp môn. Ba là đoạn cái tâm tham dục này, vọng tức này, ngôn si, thì dĩ nhiên là cái này dễ đâu, đừng để ba cái này đoạn, tức là phải dứt nó đi, đừng để mang nó trong người. Và bây giờ mình cứ hỏi lại mình còn mang hay là dứt nó rồi, nếu mà mình lại còn mang á là không được rồi đó, không là nữ tánh rồi đó, không phải nam tánh. Mà quý vị thì giàu là bên nữ thì nữa, bên đi thì nữa, mà giúp rồi bây giờ hỏi lại không còn, đó là nam tánh số một rồi, chết không, kiểu cái lý đạo nó vậy đó. Bốn là cho đến các cái phiền não khác cũng lại như thế, các cái phiền não khác nghĩa là sao? Mạng nghi ác kiến, thân kiến nguyên kiến, tạc kiến kiến thủ với chấp thủ cũng lại vậy đó, nghĩa là phải đoạn nó đi. Dư phiền não cặp dư phiền não là dễ lắm, là khác còn các cái khác nữa, không phải là tham không si không đâu, đấy gọi là bốn pháp. Lại có bốn pháp, một là đối với các chúng sanh tâm thường bình đẳng, tất cả muôn loài chúng sanh kể cả loài hạ đẳng động vật cũng như thế, thì chỉ có trong nhà Phật mới nói cái đó. Là bởi vì tuy là một con chuột, một con dế nó nhỏ nó thấy không, nhưng mà ở trong đó nó có cái tánh giác, cái tánh giác nó bị gì nó đa kiếp luôn mê thôi, chứ cái tánh giác đó một ngày nào đây mà nó tỉnh lại một cái thì nó cái điều đó nó phát triển cái tánh giác nó lên thì nó sẽ cũng như ai vậy. Vì vậy cho nên cái bình đẳng là vậy, là đối với tất cả chúng sanh tâm thường bình đẳng. Hai là bình đẳng quán sát chúng sanh đều là cái ruộng phước. Ở cái chỗ này quý vị phải nhớ nè, tất cả chúng sanh đối với mình đó là cái ruộng phước để cho mình. Bởi vì mình sao mình làm, tức là mình gieo hạt chứ làm cho chúng sanh. Mà thành ra làm như vậy nó, khi mà hiểu tới cái lý nữa, thì thiệt ra chúng sanh, mình bởi vì Bồ Tát có chúng sanh mới thực hiện được cái bản nguyện của Bồ Tát. Còn gì hết chứ, nếu không cái chúng sanh này làm sao lấy gì đâu thất nghiệp, tất cả không? Hiểu cái đó không? Nghĩa là không thấy chúng sanh thất nghiệp, phải cái chúng sanh. Vì vậy cho nên đối với tất cả chúng sanh, mình phải giữ cái tâm bình đẳng. Đây là nói cái lý đạo, cái lý mà gọi là Bồ Đề Tâm. Ba là mình phải biết Phật và chúng sanh thấy đều bình đẳng. Phật với chúng sanh giống nhau, Phật chúng sanh tánh tình không đồng, giống nhau là giống nhau cái bản tính ở trong á, cái hiểu biết đó. Sở dĩ mà nói giống là bởi vì Đức Phật cũng có cái hiểu biết, mình cũng có cái hiểu biết, mà ngày hôm nay là hiện thực tại đây nè, cái hiểu biết của mình nó ngu quá đi, cái hiểu biết của mình nó tối quá đi, cái hiểu biết của mình nó phiền quá đi, thành ra mình mở mang là chúng sanh. Còn cái hiểu biết của Phật ngày giờ này, Ngài đã coi như là sáng suốt giác ngộ hoàn toàn, cũng cái hiểu biết đó thôi. Vì vậy cho nên mới nói là bình đẳng ở chỗ đó. Vậy thì bây giờ đây mình phải làm sao đây để cho cái hiểu biết của mình đó nó tỏa ra, nó sáng suốt giác ngộ giải thoát như Phật. Chúng sanh cũng vậy, chúng sanh mình Phật giống nhau. Bốn là cái pháp và chúng sanh cũng đều bình đẳng. Pháp tức là sự vật, mà chúng sanh tức là như là mình tạm nói về pháp đây, tức là chúng sanh vô tình. Còn chúng sanh ở đây nói là gọi là cũng như là chúng sanh hữu tình, sự vật tức là hữu tình. Thì cả hữu tình vô tình thì pháp với chúng sanh đều là bình đẳng. Bình đẳng ở đây là nói về cái thể bình đẳng, cái thể bình đẳng chứ là cái tướng ví dụ không có bình đẳng. Cái thể bình đẳng quý vị hiểu chưa? Tất nhiên là cái bản thể bao la đó, ngày nay tại vì mê cho nên nó mới có sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, nó mua thiên hành nhân trạng đó, nó trở thành cái pháp giới tánh. Nhưng mà khi mà thu trở lại rồi á, thì nó cái người nào mà giác cái tâm cái của cái người nào mà giác ngộ rồi, cái tâm của cái người giác ngộ đó khi mà bừng sáng giác ngộ rồi á, thì chúng sanh như là hoạt cảnh nó trở về trong một đống. Cho nên mới có cái câu gọi là tình hiểu luôn, tình cầm thành Phật đạo đó. Cái chỗ đó là hiểu chỗ đó. Đó lại có bốn pháp. Một là không có kêu là chỉ rõ cái thân của mình bất hiển, tức là không có có cái gì đó cứ kêu rõ cách rõ cái thân của mình, thấy không? Và hai là cũng không có mục hạ những cái người khác, nghĩa là coi cái người khác là lúc nào cũng thua mình, người khác lúc nào cũng dở hơn mình, lục hơn người khác. Và cái đó thì cũng đơn cái tâm nó phải cái tâm nó không tốt, tâm nó tâm nó mọn, bây giờ phải có một tâm rộng lớn. Ba là không nên khinh những cái người chưa học, cái người chưa học mình cũng nên khinh. Bốn là đối với cái người mà đã học á, thì mình kính ái kính như là thầy mình, cái người đã học rồi thì mình coi cái gì đó tôn kính gì đó giống như một vị thầy. Đó là mình sống để mình sống vô với một cái gì đó, mình sống như là một cái bản tâm chính của mình. Còn nếu mà ngược lại cái đó tức là mình tập mà sống như vậy, tức là sống như một cái kêu là cái trường phu chi tâm ấy. Rồi là bốn, lại có bốn pháp. Một là xa lìa những cái lời nói vô ích, cái lời nói gì mà mình thấy không ích lợi gì mình nói. Còn cái lời gì mà mình thấy có ích lợi cho mình, cho người á, thì có đem xuất gia mình gián nguyện cũng gỡ là nói. Cho nên ông Thách Nhân ông nói là khẩu hề mặt ngữ, khẩu hề mặt mặt ngữ hoặc hữu ích vạn nhân chi tắc, ngôn ngữ hoặc vô ích tự sàm tự tạc, hữu ích mặt ngữ vô ích mặt mặt. Cái lời nói mà có ích á, thì không nên nói, cái lời nói vô ích á, thì không nên nói. Tóm lại là im lên vậy đó. Ở đây nó nói cái ý đó, là nói vô ích, không nên nói xa lìa những cái lời nói vô ích. Hai là hằng cầu cho sự cho nó kêu là nhàn tĩnh. Nhàn tĩnh đó là luôn luôn làm sao cho cái tâm mình tĩnh mình. Không phải là hằng cầu tĩnh mình đó là chung trong rừng mà ngồi sống đôi, là lên trên đầu non gấp núi mà ngồi tới, nó phải vậy. Điều cái lúc mà nó rối ren quá chưa được thì cũng gan tìm cái chỗ đó. Cho cái việc cái đó nó chưa có phải là đúng chánh hiệu mà nhàn tĩnh đâu. Nhàn tĩnh là giờ phút nào quý vị ở giữa chợ đông, ở giữa ma quân, ở giữa đám đông, tâm vẫn là thanh phong nhẹ nhàng, thế đó thì từ đó mới là quý. Ba là ưa trụ cái chỗ coi là tịch tỉnh, a lăng nhã là tiếng phạn a lăng ta, trong ba dịch là tịch tỉnh, tức là cái chỗ mà yên tĩnh đó mà ở không căn nhà đủ, nhưng là ở cái chỗ đó ở mãi cũng không bao giờ nhà đủ thì nó mới đi sâu vào nên chân thánh. Còn mình có cái chỗ, có nhiều người mà ở chỗ thanh vắng quá đó, không phải là mang đi tán rồi, phải là tự tán. Bất cứ nào nữa dù vậy mà có tâm đó là không được. Tại để nó đi xa, nếu mà ở cái chỗ nó quá ồn ào đâu đấy rồi, nó loạn động hết rồi thì nó xa. Chứ cái tự tán của mình. Bốn là siêng cầu ở nơi cái chốn a lăng nhã đó các cái lợi công đức, hiểu không? Nghĩa là siêng năng tìm cầu những các cái lợi công đức ở nơi những cái chốn, là nghĩa là sao? Bởi vì khi mà mình ở cái chỗ thanh tịnh thì cái tâm của mình nó được thanh tịnh, mà hãy cái tâm của mình thanh tịnh thì sáng sạch, rồi mình làm ra một cái việc gì nó đều là xứng tâm tác phật sự, công đức nó nằm trong đó. Còn nếu mà mình làm với một cái tâm danh lợi, cái tâm cầu lợi riêng cho mình, hay là cái tâm làm để mà khen chê chứ không có tịch tỉnh, thấy không, thì nó là không có công đức làm nhiều, nó không có làm công đức. Đó là cái phước đức hữu lậu, hữu lậu. Ba là các công đức hay gọi là bốn, là có bốn pháp thứ. Một là hãy gắn thiểu dục, thiểu dục đó là gần nên tham cầu mệt lắm. Hai là tri túc, biết độ, lúc nào cũng được như vậy là được rồi, đừng có quá dùng cái vọng tâm mà tham cầu. Đây là nói ở trong cái phần gọi là giữ tâm thanh tịnh. Khi mà mình giữ tâm thanh tịnh được rồi á, cái tâm mình thanh tịnh được rồi á, thì cái điểm này nó phải vượt lên. Vượt lên có nghĩa là lúc bây giờ cái chuyện mà mình gọi là mình ham muốn nhiều á, hoàn toàn không muốn ham muốn nhiều cho mình, mà ham muốn làm nhiều hay làm để làm lợi ích cho chúng sanh, đó là một này. Hay là bây giờ không có biết đủ, tất nhiên là làm sao mình làm, nhưng mà cái việc làm đó coi như là để cho chúng sanh hằng giờ, chúng sanh họ quy hướng, chúng sanh họ tu tỉnh, dân dân này dân dân, thì cái đó nó cũng nằm ở trong cái hạnh đại của bạn, thì nó được lên, nó được lên chút nữa. Ba là cái tịnh vật đó thì phải biết cái số lượng, phải biết cái năng lượng của nó, tức là cái vật thanh tịnh mình phải hiểu, phải biết hiểu rõ để mà tu hành. Bốn là ưa thực hành cái hạnh đầu đà, hiểu không? Tức là cái hạnh đầu đà, chữ đầu đà tức là đã tu tiến phạn, tu bây giờ là đậu tổng. Đậu tẩu tức là tập vũ cái phiền não. Thì thực hành cái hành đầu đà tức là tập vũ cái phiền não thì 12 cái hành đầu đà. Tất nhiên là đi cách thở, còn dưới gốc cây, mặc đồ coi như là của người ta vải, đồ của người ta xả tan ta bỏ, để là về may là mặc, hay là thường thường ngồi ở nơi nghĩa địa để mà quán cái bất tịnh. Dân 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 đất mấy cái đó nghĩa là thường thường ngồi thiền trong cái nằm, nó mới cái hạnh, nó kêu là hạnh đồng đà, tức là hạnh để mình diệt trừ không có tham những cái đồ y phục, đồ ăn, đồ uống thượng diệu, nghĩa là không phải mặc cái đồ y phục tốt hay là cái đồ ăn đồ uống nghĩa ngon lành không cần, nghĩa là miễn sao cho nuôi thân thôi. Ấy gọi là bốn, lại có bốn pháp. Một là giết mình, nhận xét rồi kỹ. Hai là giết người, phải nhận xét. Ba là biết cái thời gian đó, nghĩa là phải biết thế nào luôn luôn nghĩ tới thời giờ trong tự dòng sông các chờ ai đạn mà hồng quang quang thì giờ nó nhanh quá mà tôi chịu về như thế này nên lao đao lẩn tẩn suốt đường nào đâu tới về mà thể nhập cái trong cái chân tâm là biết thời là cái đó hiểu không, nó nhanh quá đi hết tuần lễ nó tới liền, tuần lễ nó tới liền và chết cần kề mà bây giờ mình coi lại trong tâm mình cũng chưa có sáng được cái gì hết rồi trơn á. Mà tu mấy năm rồi tôi thui thừa, khi mà ai đọc tới tên mình một cái thì thôi quả hào quả thế nổi lên, sân si ái ố nổi lên, cho cái khi mà ai mà chữ tới tên mình thấy rồi đó là cái cỡ kêu là phải biết cái thời gian để mà lo mà tu. Bốn là phải biết cái nghĩa, dĩ nhiên là phải biết nghĩa lý, phải biết cho thương được nên chạy theo cái văn tự nhiều khi mà phải hiểu cái nghĩa lý ở trong danh tự. Đây gọi là bốn, là có bốn pháp. Một là ưa chánh pháp, như là thích luôn luôn cái tâm lúc nào cũng học như là chánh pháp. Hai là ưa nghĩa, lúc nào cũng thích về cái nghĩa lý. Ba là ưa cái sự thật, để là tức là cái sự thật. Bốn là ưa thành tựu cho tất cả chúng ta, làm cái gì cũng muốn cho tất cả chúng ta được thành tựu. Đây gọi là bốn. Lại có bốn pháp, một là trong phải thanh tịnh để mà thường gìn giữ cái tâm của mình, tâm thanh tịnh luôn luôn gìn giữ tâm của mình ở trong cái sự thanh tịnh đó. Hai là ngoài cũng phải thanh tịnh để mà kêu là cứu hộ chúng sanh, phải thanh tịnh để mà giúp đỡ cho chúng sanh. Ba là ở cái chỗ mà cái pháp thanh tịnh có những cái thiện hạnh thành các cái điều, cái chỗ mà làm các cái điều thiện ở trong là cái pháp thanh tịnh, tất nhiên là mình hành đạo nó đúng như là cái phương pháp, đúng như là cái cách thức. Bốn là cái trí thanh tịnh hay lìa các cái tâm kiêu mạn ở đây không là kiêu mạn của mình, nó có mấy thứ đó bỏ, hay gọi là bốn. Là cái bốn pháp, một là lìa cái bản ngã, tức là đừng có chấp cái ngã này, ta nói là thiệt có là đừng còn là vĩnh viễn, cho nên cái gì mà mình cũng cứ tùy thuộc theo nó hết, thấy không? Khi mà nó có chuyển biến rồi gì thì mình cũng phải mà dùng cái tâm sáng và trừng trị với nó, chứ còn nhiều khi mình sợ nó quá nó không được, cứ sợ nó bệnh, sợ nó khổ, còn có nhiều người chưa bệnh mà sợ, sợ nó tới bệnh. Là tu hành như vậy thì làm sao mà tiến được, tức là mình sợ nó chưa đủ sức để mà hạnh phúc. Hai là bỏ cái ngã sở, tức là tất cả những cái gì mà xung quanh mình đó, nhà cửa ruộng vườn đất đai tiền bạc áo quần vân vân, tất cả đó những là nữ trang nữ hạnh gì dẹp hết cái kia đâu, không phải là cái của mình đâu, bây giờ nếu có thì đem ra làm lại cái gì chúng sanh, thấy không? Chứ đừng cho nên để nó cứ giữ đó thì nó không tới đâu hết. Mình giữ đó gọi là nữ tánh, mà đem cái đó ra để mà lợi ích chung ra là nam tánh, dễ hiểu gì thôi, không có vậy đâu. Ba là trừ các cái cố chấp, cái gì mà cố chấp lâu nay á thì có nên dẹp hết, đừng nên chấp, càng chấp thì càng khổ. Bốn là đoạn những cái sự mà yêu thương, những cái sự mà giận tức, ái là yêu thương mà nhuế là giận tức. Đây là bốn, đã có bốn pháp. Một là khéo quyền để mình giết cái huệ, cái này hơi khó này, nghĩa là cái trí của mình làm sao cho khôn khéo để mà quyền giả nhất thời sử dụng là một cái việc gì đó để thông giết cái trí tuệ ở trong cái việc. Ngược lại, hai là lấy cái huệ để mà giết, cái chữ giết là quý vị nhớ nó giống như là coi như là suy nghĩ luôn luôn tùy thuộc theo cái tâm của mình luôn luôn, và là nhất những các cái sự mà thiện quyền, hai cái này nó đi ngược lại. ba là cái tâm đại bi để mình nhiếp tất cả cái sự thi thiết, cái sự thi vi, kể cả cái sự vô thí ở trong đó. Bốn là tinh tiến để nhiếp phục tất cả những chư pháp ở trong 37 phẩm trần đạo, 37 phẩm trần đạo ở trong cái coi trần đạo đế đó, mình phải làm sao trong đó đủ, ví dụ tứ niệm xứ mình phải tập hành tứ niệm trần, tứ niệm tất vũ căn đó, trong 37 phẩm trần đạo đó này, thiện nữ nhân, thiện nữ là Đức Phật gọi này, thiện nữ Bồ Tát, bất cứ là một vị nào có cái tâm niệm Bồ Tát thành tựu được những bốn chức pháp như thế, bốn pháp như vậy đó, thì hay thu nhiếp được cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ đó là một cái nam tánh, thấy không, cũng khiến cho tăng trưởng cái tâm giác ngộ. Làm được như vậy đó là luôn luôn giác ngộ và tăng trưởng luôn luôn đi đến quả hiện hai đầu đang tâm được tăng trưởng thì cái đó là con đường của đặc biệt rồi. Thì làm đó nữa thì cái này nhị thời Thế Tôn,
nhị thời Thế Tôn tiếp thử tứ pháp giai nhiếp bồ đề, năng nhiếp bồ đề, diệt linh tăng trưởng chi thời hội trung hữu tam vạn nhị thiên chư thiên cập nhân giai pháp a nậu ca la tam miệu tam bồ đề tâm. Nhị thời tôn giả Xá Lợi Phất vấn thử nữ ngôn nhữ phụ mẫu vị nhữ tác
tự
danh viết hà đẳng thời có
thời nữ
thời thời
có thời nữ báo ngôn thời nữ báo ngôn theo các bạn có thầy
thời nữ bá môn
tôn giả
Xá Lợi Phất nhất thiết chư pháp bổn vô danh tự phi tùy phân biệt nhi lập danh tự phi vô chân thật phi thị chân thật vô định trụ cố hữu tôn giả Xá Lợi Phất nhược Bồ Tát Ma Ha Tát
tùy kỳ sở
hành nhi lập danh tự nhược đắc tịnh tâm danh tịnh tâm tâm giả dạ, giải thâm
nhược
giải
nhược
giải thâm thâm tâm danh
thâm tâm giả nhiều hành
phương tiện danh tịnh phương tiện giả
nhiều hành
bố thí danh thiện năng thí giả nhược tu thi la danh tịnh giới giả nhược trụ nhẫn nhục danh hữu nhẫn lực giả nhược cần tinh tấn danh trước tinh tấn khải giả nhược trụ chư thiền danh thường tam muội giả đại đắc trí huệ danh đại huệ giả nhược trụ từ bi hỷ xả danh đại từ đại bi đại hỷ đại xả giả nhược trụ a lan nhã xứ danh nhàn cư vô tự giả nhược bất xả đầu đà danh hành thanh tịnh công đức giả nhược nhạo tập thiện pháp danh hỷ cầu pháp giả nhược lược nhi ngôn chi tỳ kỳ dĩ hà thiện căn pháp thú đại thừa nhi đắc danh tự nhị thời Thế Tôn cáo Xá Lợi Phất ngôn trương tri thử nữ trước y phục anh là chi thời phám đại quang minh phổ chiếu đại chúng thì có thử nữ danh vô cáo quan đương bất kỳ chi.
Đây là nói cái danh tự, cái tên nó cũng là giả danh, thì nói tới cái nữ nam cũng là giả danh. Thì cái vị nữ này sẽ thay đổi bác hỏi rồi sẽ nói tới chuyện đó, nó không có cái gì đặc biệt, mà sao mà cứ đem hỏi tới nội dung hoài cái giải tỏa. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn nói những bốn pháp này để mà hay nhất cái tánh Bồ Đề, và cái tánh Bồ Đề tức là năm tánh. Năm tánh tức là một tánh trường phu, cái tánh thành Bồ Tát, cái tánh thành Phật, dễ hàng ngày vậy nên cũng khiến cho được tăng trưởng đó. Tăng trưởng tất nhiên là khiến cho cái tánh Bồ Đề đó ở tăng trưởng tới mức độ cuối cùng là thành Phật Bồ Đề là giác, mà hãy tới giác hạnh viên mãn là Phật tự giác nhất tay với hạnh viên mãn đó. Nhớ vậy đó, thì lúc bây giờ thờ hậu trung, lúc bây giờ ở trong pháp hội có tức 32,000 các vị trời và người đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe nói cái chuyện như vậy rồi đó, thì ở trong pháp hội có tức 32,000 các vị trời, các vị chư là thính giả đến nghe pháp đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi lúc đấy ngài Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi chư vị thiện nữ này rằng: cha mẹ của cô, vì cô có đặt tên hay không, cái tên của cô gọi là cái tên gì, cô gọi là cái tên gì? Thì mình trong này nói chữ âm thanh vậy, nên mình kể cái nghĩa thôi, nghĩa là cha mẹ cô có đặt tên cho cô có tên gì hay không, cô hiểu bây giờ cô tên mang cái tên gì, nói rõ ràng nghe con đứng là sao. Lúc ấy cái vị thiện nữ mới trả lời rằng, báo ngôn mà trả lời: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả các pháp vốn không như chân thật, muôn sự muôn vật ở giữa này nó đâu có cái tên thiệt, giả danh không ha, đặt nó là giả danh, nó gọi tên nó chưa có thiệt. Và ngài hỏi cái chuyện đó làm chi, chuyện đó nó cái gì đâu có thiệt mà phải hỏi. Tất cả muôn sự muôn vật vốn không cái danh tự, đâu có chuyện nào có chuyện danh tự. Nên là thầy nói cái nhà cái gì không được, nhà cái bàn này gọi nó cái gì nó cái bàn đâu, gỗ nó gọi cái bàn không được, hay là đinh gọi nó là cái bàn không được, bào lục gọi nó là bàn, hay bố thí. Nếu người nào thực hành về cái giới đức thì là cái giới á, thì gọi đó là cảnh giới. Nên nếu người nào trụ ở nơi cái sự nhẫn nhục thì gọi cái người đó gọi là nhẫn lực. Nếu người nào mà tinh tấn, siêu năng tinh tấn thì gọi đó là cái người mặc cái áo giáp tinh tấn. Mặc cái áo giáp tinh tấn là tất nhiên là cái người đó siêu năng tinh tấn luôn luôn, lúc nào cũng như lúc nào. Nếu người nào trụ ở nơi các cái thiền định thì gọi là tam muội, tức là chánh định chánh thọ. Tên khác của người đó, cái chữ khác cũng tên như một nghĩa thôi, thiền tức là tam muội, tức là thiền tức là tam muội. Để mà đi đến hay là được cái trí tuệ, cái người nào mà kịp được những cái trí tuệ thì gọi đó là đại huệ, tức là một cái trí huệ lớn. Nếu người nào trụ cái tâm từ bi hỷ xả thì gọi cái vị đó là đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Nếu người nào mà đạo đức là công vô học hành đạo Phật pháp thì cái người đó coi như là thân thật công đức, còn đạo đức là khổ hạnh lập hạnh tu hạnh càng ngồi làm là thế đó. Chứ nếu mà tu mà không có người làm một cái hạnh tu nó lâu lắm, cái đường từ đường trở qua này còn khá trở hết đó, để tới gần trời và phải làm hạnh này hạnh nọ đủ hạnh hết đó, mà đầu đà là 12 cái hạnh khổ hạnh tu. Nếu mà ưa coi như là nhóm các cái pháp lành thì gọi đó là hỷ cầu pháp, cái người nghĩa là ưa cầu cái pháp lành tốt lành nữa. Tóm lại tùy theo mỗi người dùng do cái căn lành nào
để mà phát khởi đến cái đại thừa, tức là một cái sức mà rộng lớn, một cái sức rộng lớn bao la để mà hành theo cái đường chuyên chở vậy đó. Thì cho nên mà được cái danh tự, bởi vì ngài sẽ là thoát khỏi cái bản tình gì chỗ mình nhiều chỗ mình đem lấy lý mình cũng nói cái lý cả đạo này cũng nói cho nên chỗ có cái gì đó. Nên là mọi người nó tùy theo vậy mà cho nên có cái giải danh đặt tên đi không. Lúc đó Đức Thích Ca Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: phải biết cái người nữ này, cái khi họ mặc y phục, họ mang cái chuỗi ánh lạc, tất nhiên là cái y phục này không phải y phục thường, cái y phục này ánh lạc này phải ánh lạc thường, cái y phục này nó giống cũng như là một cái giới đức thiên nhiên vậy đó, chuỗi ánh lạc này cũng vậy. Cho nên nhờ như thế cho nên phóng được cái hào quang sáng lớn khắp chiếu ở trong đại chúng, nhờ cái hạnh đó, cái đức đó khắp chiếu trong đại chúng. Vì thế cho nên cái người nữ này tạm được mang cái tên đó là vô tối quang, là cái yến sáng không có coi như là không có trầm tối, không có nhơ nhốt. Đó, phải nhớ để mà suy nghĩ đó, phải nhớ để mà gìn giữ đó, cái tên của cái vị này đó là vô cấu quan. Thì quý vị nhớ cái vô cấu quan cũng vậy, cũng là một cái danh từ mà để nói lên nó là một cái đức tánh sáng suốt ở trong bản thân của mỗi người. Thường những cái bộ kinh đại thừa là cứ nói qua nói lại là để tiêu biểu, để tượng trưng, để đem lên cho bản thân. Nhưng mà nếu mà học hoặc là hiểu không có thấu cái đó thì khó lắm, khó dễ không kinh sách đại thừa lắm, lúc đó thì nó được dễ, cái đó là cái khó mà nên là phải học, là học được dễ đó. Rồi đọc tiếp, còn có mấy phút nữa, 4 phút nữa là thầy mới gọi đến phải không đọc được. Lúc bây giờ Tôn Giá Xá Lợi Phất lại hỏi chức vị nữ vô cấu quan rằng: cô từ ở nơi cái thế giới thịnh trụ vô cấu xưng vương, cái chỗ của Đức Phật vô cấu xưng vương, mà thọ cái thân nữ này đến ở trong cái chỗ này đây, có phải như vậy không? Thì cái vị vô cấu quan á mới đáp rằng, mới trả lời rằng: thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đức Phật thế ở thế giới kia không có được nhận. Cái thế giới của vô cấu quan của Đức Phật đó không có được nhận, cùng là nam tử không à. Ngài Xá Lợi Phất nói: người này cớ sao lại đem cái thân hình của thân nữ này mà đến ra ở trong cái chỗ này, sang đến lên cái cõi này, cái chỗ này? Thì cái người nữ liền đáp: dạ tôi đây không có nghĩ, tôi không có biết là hình nam hay là hình nữ, cũng không có dùng những là sắc thọ tưởng hành thức mà đến ở nơi cái chỗ này, thử gian là ở trong cái chỗ này. Vì sao này? Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, ý ngài nghĩ sao? Ý ngài nghĩ như thế nào? Ưu ý chẳng hạn, Như Lai đã là một cái vị coi như là giáo hóa hay là quá chủ hay là độ tận chúng sanh, từ một cái nước Phật đến một cái nước Phật, vì có nào là nam, nào là nữ, nào là ấm, nào là giới, tức là có ngũ ấm, có thập bát giới, các cái nhập, tức là thập nhị nhập, thấy không? Có các cái tướng sai biệt hay không? Ngài Xá Lợi Phất hỏi cô ấy lấy cái lý để mà hỏi lại. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất nói: không có đâu.
trở là một đức Phật giác ngộ rồi, thì khi mà hãy giáo hóa tất cả chúng sanh thì cứ việc như pháp và giáo hóa thôi. Cho trong đó nữa là ý nói vậy đó, không có nữ nam nữ thánh giới, những thập vị sứ thập bát giới ngũ ấm lục nhập những điều đó không có, chẳng không phải như vậy. Sở dĩ giá hà vì sao? Bởi vì Đức Như Lai cái chỗ giáo hóa của ngài á, là không có sai biệt, không có sai khác. Người nữ thưa rằng bạch tôn giả Xá Lợi Phất, như Đức Như Lai cái chỗ giáo hóa không có sai khác, thì tất cả các pháp, tức là muôn sự muôn vật ở giữa này, mà tôi là cũng là một cái vật ở trong đó, cái thân cũng là một cái vật ở trong đó, đều thấy đều như cái sự gọi là giáo hóa, như cái sự coi như là bình đẳng giáo hóa. Nếu biết các cái pháp đều đồng là cái tướng giáo hóa hay là một cái hóa tướng, hóa tướng có nghĩa là nó tùy tùy theo đó, chứ nó không có cái gì nhất định, nó tướng gì nhất định, nó có tướng thì nó không có cái gì nhất định hết. Như vậy thì cố gắng cái chuyện đó thì đang thua ở nơi cái đặc tính, cái chân thật tính ở trong đó. Chứ còn cái sự gặp ở bên ngoài, cái giả tướng bên ngoài đó là ý muốn nói cái pháp này muốn nói cái gì, kinh này muốn nói cái gì, là bởi vì tất cả chúng sanh đó họ sống, họ cứ sống là với là cái vật thể, vì sống với cái vật thể đó cho nên cứ càng ngày càng mê, càng làm càng phân biệt thế này thế kia nó đó. Còn cái người mà giác ngộ á thì lại người ta không có sống với vật thể mà người ta sống với tâm, có nghĩa là thôi không, tức là sống trở về với tâm, là cái đó khác nhau đó. Thì cái ý của giáo pháp của cái kinh này là cái tịnh tọa đó, chỗ đó đó, từ một cái nước Phật đến một cái nước Phật mà không thấy có cái sự sai biệt. Ngài Xá Lợi Phất nói ông đối với các pháp thấy không có sai khác, tại sao mà có thể thành tựu được cho tất cả chúng sanh đó. Tại sao mà hay thành tựu được chúng sanh? Cái người nữ đó đáp rằng thưa tôn giả Xá Lợi Phất, nếu đối với các pháp mà thấy có cái sự sai khác, các pháp là môn sự môn vật, thân hình cũng là trong đó, thế thì nếu mà thấy như vậy đó, thế thì không có thể thành tựu được như vấn đề độ sanh, thành tựu được chúng sanh. Phải làm sao mà với một cái tâm bình đẳng, với cái tâm mà gọi là không phân biệt thì mới độ sanh, mới thành tựu được chúng sanh được. Nếu đối với các pháp không thấy có sự sai khác, thế thì quyết hay thành tựu được cho tất cả chúng sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi quý vị nữ đó rằng hôm nay đã là thành tựu chúng sanh được bao nhiêu cái chỗ chúng sanh rồi, nghĩa là kỹ sở chúng sanh, tức là bao nhiêu mà chúng sanh được thành tựu, được cũng như được độ đó, ý nói vậy đó. Thì người nữ đáp rằng thưa tôn giả, như tôn giả Xá Lợi Phất đã đoạn được hết cái phiền não chưa? Hỏi một câu nào câu hỏi này nha, tụi mình đang câu hỏi cho tôn giả cái đoạn được hết phiền não chưa, đã đoạn được phiền não chưa? Tôn giả Xá Lợi Phất nói tôi đã đoạn cái tánh phiền não, tôi đã đoạn cái phiền não rồi, bởi vì cái tánh á không có sở hữu, cái đặc tính của phiền não nó không có sở hữu. Thì ngài cũng nói cái lý đạo lại, trên cái lý đạo để mà nói, là mượn cái chữ, mượn cái lời để mà nói cái lý đạo mà nói. Người trước kia nói rằng cái tánh của chúng sanh cũng không có sở hữu, thì cái tánh của chúng sanh cũng vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói cái chúng sanh mà không có tánh thì lấy cái chỗ nào để mà thành tựu? Người nữ nói rằng cái phiền não nó không có tánh thì làm lại có cái gì để mà đoạn? Nói thật chân không ạ? Ngài Xá Lợi Phất nói bởi vì nó không có phân biệt, thế cho nên gọi là đoạn, nghĩa là vì không có phân biệt thì vô phân biệt, cố gì không có phân biệt, cho nên gọi đó là con. Thì đây là con. Thế còn tiếp nói nữa, tiếp chưa đâu đáp, chưa xong hết giờ rồi. Thì đại khái là ngài Xá Lợi Phất nhưng dù quý vị đứa đó là trí tuệ đệ nhất. Thì cái chuyện này là cái chuyện dùng một cái tướng hay là một cái thân để mà giảng cái tánh, để mà giảng cái thể của thân, hay là cái thể nói rằng lấy cái xác thân, cái phàm thân để mà nói với cái pháp thân. Đó, cái chỗ đó là cái đó là cái cốt yếu. Hay là dùng một cái thân tánh phàm nói lên cái thân tánh thánh, dùng một cái sự thường của thế gian để mà nói lên cái chuyện kêu là đặc biệt của sức thế gian, kêu là đó, cái chỗ đó là cái chuyện này, cái chuyện đó. Thành ra tóm lại là cũng đều để mà quy cho người học, người hiểu, em đừng nên đem cái tâm của mình mà cứ lẩn quẩn ở trong cái cảnh tượng hình tướng vô thường như thế này mà hành sự, thì không đi tới đâu đâu hết. Mặc dù là đương mang thân ở nơi cái thế giới ta bà này là cái nơi mà gọi là hình tướng hình thức tương đối đủ kiểu nó đối đãi với nhau, nhưng mà phải sống với một cái bồ đề tâm, tức là một cái tâm giác ngộ. Cái tâm giác ngộ đó thì bất tùy con người, thì ở trong mẫu cái thân như thế là đều có một cái tâm sáng, cái tâm thanh tịnh, cái tâm học ở trong đó. Vì vậy cho nên mới có một chuyện, chuyện có nghĩa là nó không có cái gì khác hết, chỉ là cái này để là chuyển qua cái kia, cái như là từ một cái này chuyển qua cái kia, chứ không phải là nó có cái sự khác biệt, thế nên nó phải hiểu cái lý nên chung thì nó chung không không mà mình làm một cái đó thì đó đó mình hay đó không có được đâu, nhưng mà cái đặc tính của cái bài kinh đó là như vậy.
Nữ đáp ngon
Tôn giả Đá Lợi Phất, thí như không trung đẳng,
chú
cứu cam lồ,
chú cam vũ võ vũ,
chú cam võ ư thượng trung hạ, chủng tử miêu giá, dược thảo thọ mộc, giai linh sanh trưởng, kỳ vũ phả thử, phân biệt tướng phủ, Xá Lợi Phất Ngôn, kỳ thủy ti năng sanh trưởng, miêu giá nhi vô phân biệt, như thị Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Đề, chư Phật Bồ Tát, kỳ sở thiết pháp diệt vô phân biệt, tùy chư chúng sanh ư tam thừa đạo thiện căn, thục giả nhi điều phục chi, Xá Lợi Phất, phục vấn nữ ngôn văn hà, điều phục kỳ nghĩa văn hà, thời nữ đáp viết ngôn điều phục giả năng quán tà đạo, tức thị chánh đạo thị danh, điều phục sở dĩ giả hà phàm phu điên đảo, bất ngang chánh quán cố, bất điều phục nhược quán tà đạo bình đẳng chi tướng, bất tì bất nguyện chư tà đạo giả thị tất danh vi tất cánh, điều phục thượng Xá Lợi Phất ngôn điều phục giả ư ngã vô ngã, diệt danh điều phục sở dĩ giả hà vô ngã kiến giả, ư chư phiền não bất ái bất khởi thì danh giải thoát, nữ quán Xá Lợi Phất ngôn tôn giả đắc giải thoát, gia Xá Lợi Phất ngôn ngã đắc giải thoát, nữ ngôn thì phược nữ giả ngôn đắc giải thoát, Xá Lợi Phất ngôn vô hữu phược giả nhi đắc giải thoát, nhi kỳ bổn tánh thì giải thoát tướng, thì cố ngã ngôn đắc giải thoát nhĩ, nữ ngôn nhược kỳ bổn tánh vô vượt vô giải thì giải thoát tướng, nhữ hà cố ngôn ngã đắc giải thoát, Xá Lợi Phất ngôn nhất thiết chư pháp giai giải thoát tướng, thì cố ngã ngôn ngã đắc giải thoát, nữ ngôn như tôn giả Xá Lợi Phất sở ngôn nhược tri chư pháp gia giải thoát tướng, thì tất danh vi cứu cánh giải thoát, Xá Lợi Phất ngôn nhược chư đạo tặng a la hán sở thiết nhữ kim sở thiết đẳng vô hữu dị, nữ ngôn tôn giả Xá Lợi Phất kim ngã diệt thị đạo tặng a la hán Xá Lợi Phất ngôn dĩ hà duyên cố nhi tác thị thuyết, nữ ngôn ngã diệt viễn ly nhất thiết trần cấu duyên giác thanh văn sở hữu đạo phẩm, ngã tất si kiến nhi bất nguyện nhạo di cầu Phật trí, thị cố ngã ngôn thị a la hán chư lậu dĩ tận, Xá Lợi Phất ngôn phả hữu nhân viên nhi chư bồ tát tát la hán gia, nữ đáp ngôn hữu Xá Lợi Phất ngôn dĩ hà duyên hữu, nữ ngôn nhược hữu chúng sanh tiên chủng thiền căn, ưng dĩ thinh văn thân nhi đắc độ giả, tức thiện thinh văn thân nhi tất thị ngôn, ngã thị A-la-hán, vị chúng sanh thuyết, chứng A-la-hán pháp, thị danh Bồ-Tát tất la hán giả, thiết thử pháp thời nhị bá, tỳ kheo bất thọ lậu pháp, tâm đắc giải thoát, thị chư tỳ kheo bạch Phật ngôn, Thế Tôn thử nữ, biện tài thị Phật, oai thần vi tự lực gia Phật ngôn, thị Phật oai thần kỳ nữ diệt tự hữu biện tài chi lực.
Đây là cái phần đóng đáp giữa ngài Xá Lợi Phất và cái vị nữ. Thì thực ra qua cái sự đối đáp đây là mình thấy rằng cái đặc tính, phải nói về cái đặc tính chứ không phải là chỉ nói ở trên cái thông tướng, cái đặc tính như vậy. Nếu mà cái đặc tính đó coi như là còn hạn cuộc ở trong cái cảnh đời thì cái đó nó giống như là nữ tính, mà những cái đặc tính đó mà coi như là giải tỏa không có ở trong cảnh đời thì cái đó là giống như là nam tính hay là trượng phu tính. Thì đây cái phần chính yếu là để quý vị thấy là kêu bởi vì cái đặc tính nó quan trọng chứ còn cái thân tướng nó không quan trọng. Thì bởi vì thấy vì vậy cho nên là thiệt ra mà nói quý vị ở bên nữ ni khi mà được xuất gia, đừng nói như khi mà còn tại gia như vậy nữa, khi mà thọ Bồ Tát giới rồi thì coi như là phải chuyển đổi được, tức là chuyển đổi thành nam đó. Huống chi là những việc mà xuất gia, khi mà xuất gia rồi bởi vì ở trong cái đường hướng Phật dạy về cái con đường giải thoát cũng như là giới luật, thì cái đó phải có một cái kêu là một cái kêu là cái hùng lực tánh, tức là cái tánh, cái đặc tánh của nam á, thì mới dễ tu dễ tiến. Còn nếu mà thọ thì thọ bên ngoài do một cái giống một cái hình thức nhưng mà không có chuyển thì cái sự tu không có. Cũng chính vì vậy cho nên quý vị nên nhớ là ở bên Phật giáo Nam Tông từ xưa tới giờ là nhất định không cho bên nữ mà thọ cái giới nhiều, thọ kêu là nó giống như bị sợ là ẩn nẩu giống như vậy thôi, sợ chuyển ẩn nẩu rồi không đi tới đâu đâu hết. Vì vậy cho nên mình học và hiểu cái này để chi, để là tâm niệm luôn luôn là phải chuyển thì nó mới kết quả tốt trên con đường tu tập. Còn nếu mà mình cũng mang đi mang áo gì cũng đủ thứ hết mà rồi không có chuyện trong tâm không chuyển để mà tu hành, để mà tiến lên con đường giải thoát thì nó cũng không được thân lòng nào hết đó. Thì đây cái đoạn trước, đoạn này là nói với cái đoạn trước giữa ngài Xá Lợi Phất với cái vị nữ kêu là vô cấu nữ đó, vô cấu quan nữ đó, để đối đáp với nhau. Trước là nói những là chúng sanh vô tâm, những làm thế nào mà thành tựu, rồi người nó đáp có nghĩa phiền não nó vô tâm, rồi làm thế nào để mà đoạn, để làm nói qua nói lại gì đó thì nó không. Rồi tới bây giờ cái đoạn này là người nữ nói với lại như tôn giả Xá Lợi Phất đã nói, nếu mà không phân biệt bị ngã tức là kia với ta, nếu mà không phân biệt bị ngã thì ấy cũng gọi là thành tựu chúng sanh. Khi mà tâm mình không phân biệt kia là người thế nào, ta là người như thế nào, không có cái tâm phân biệt đó thì tất nhiên là cái tâm bình đẳng em, thì đó cũng gọi là thành tựu của chúng sanh, là ý muốn nói về cái căn tính đó. Đó, thành tựu của chúng sanh tất nhiên là độ sanh hay là vượt qua cái tánh chúng sanh, tức là thành tựu chúng sanh. Còn cái tánh của chúng sanh á thì đều đủ kiểu phân biệt, kia đây phải quay lớn nhỏ tốt xấu rộng hẹp đó, thì những cái chuyện phân biệt đó là những cái chuyện đó làm cho vọng tưởng nó càng ngày nó càng nhiều, càng rối rắm, càng coi như là mê mờ. Cho nên ở đây cộng đồng nói đó, ngài Xá Lợi Phất lại hỏi cái người nữ kia rằng làm thế nào mà gọi là thành tựu cho chúng sanh, nghĩa là hay là chúng sanh thành tựu, để làm thế nào để cho chúng sanh được coi như là thành tựu cái gì, thành tựu ở cái con người, thành tựu ở nơi cái đặc tính của họ đó. Đó thì người nữ đã đáp rằng, thưa rằng ở trong các cái cõi chư hữu, là các cái cõi, các cái việc hữu vi trong các cái cõi mình đương ở đây á, nhưng mà không khởi cái tâm nhiễm và ai, nghĩa là ở trong các cái cảnh giới mình đương ở, các cái nơi mình đương sống mà không khởi cái nhiễm và ái, hay là ái nhiễm, thì đó gọi là chúng sanh được thành tựu, hay là thành tựu của chúng sanh. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi cái người nữ đó rằng về ông, chị nữ là cô, là ông, là huynh, là ngư đó, ở trong tam thừa, đối với trong tam thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, trên văn duyên giác Bồ Tát, thì ông đứng về cái thừa nào mà để thành tựu cái chúng sanh? Hỏi cái cô nhỏ ở nhà đó, cái cô đó, phải ở trong, đứng về cái thừa, ở trong ba thừa, vi hà, nhĩ hà thừa, thành tựu chúng sanh, ông đứng về cái thừa nào để mà thành tựu cái chúng sanh? Thì người nữ đó thưa rằng, thưa cái tôn giả Xá Lợi Phất, hỏi một nơi mà cô đang trả lời, cô ta mới trả lời bằng cái thí dụ đưa thí dụ ra. Thì cái vị nữ đã trả lời cho tôn giả Xá Lợi Phất, ví như ở giữa hư không bình đẳng như là dưới các cái mưa, nó giống như là cam lộ ở giữa hư không đó, không dưới một cái trận mưa nó mát mẻ, mưa nó giống như là cái chất liệu cam lộ á, thì đối với các cái cây cối, các cái hạt giống, những là cái lúa mà những cái cỡ cao, cỡ vừa, cỡ thấp, và gì nữa, những là dược thảo là các cái cỏ mà thuốc, hay là cây cối đều khiến cho nó sinh trưởng. Nếu là một cái trận mưa xuống như thế thì tất cả các những lúa mạ bắp, những là dược thảo, những cây cối đều được hưởng cái mưa đó để mà sinh trưởng. Đó thì cái cô kia hỏi là ngày sau lần bắp đó, cái mưa xuống mà tất cả các cái vật đều hưởng thụ được cái mưa đó, và có cái tướng phân biệt hay không, hiểu không? Nghĩa là mưa đó có cái tướng phân biệt, mà tôi mưa xuống là để thấm dần cây cối lớn, hay là thấm dần cây cối vừa, hay là thấm dần những cái loại cây cối nhỏ, cái có cái tướng phân biệt hay không? Thêm hỏi như vậy tức là cái tính, đặt cái đặc tính thôi. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng cái nước mưa kia mặc dù là hay sinh trưởng lúa mạ đó, mà không có phân biệt đâu. Cái chuyện lúa mạ, cây cối, dược thảo, rừng rú thì sinh trưởng đó, nhưng mà cái mưa nó không có phân biệt. Như vậy đó ngài Xá Lợi Phất nói như kia rồi, đưa cái thí dụ là hộ pháp. Ngài Xá Lợi Phất, các đức Phật, các vị Bồ Tát, cái chỗ các ngài mà ra thuyết pháp á, thuyết pháp độ sanh á, thuyết pháp độ sanh á, thì cũng không có phân biệt, cái tâm các ngài cũng không có phân biệt. Nghĩa là nói ra là nói như vậy, rồi ở trong hàng chư vị Phật thuyết chúng sanh tùy loại các đắc giải, Đức Phật nói ra thì tùy theo cái trình độ của chúng sanh, hạng nào để nhận, để hiểu, chứ còn cũng không cái thảo pháp đó, cái người thiếu pháp đó không có phân biệt. Tùy theo các chúng sanh nơi cái đường hướng ba thừa đó, Kinh Văn Duy Nhất Bồ Tát, những cái vị nào mà cái căn lành đã thuần thục, căn lành đã thuần thục thì được điều phục đó, điều phục ở nơi căn tánh, điều phục ở nơi cái tâm tánh, điều phục đó, hay là nói một cách dễ hiểu nữa là khi mà nói pháp đó để cái người nghe cỡ nào rồi nhận trong cái pháp đó. Chứ việc ra cái pháp đó không có phân biệt, nhưng mà anh thua cái người nghe nhận thinh văn thì nhận cái pháp của Phật nói khác, Duyên Giác Bồ Tát cũng như bây giờ chẳng hạn thầy Duyên Giác, quý vị cũng vậy, nghĩa là tuy là cái tâm là nó một đó, nhưng mà cái sự nhận không có ai giống ai hết á, mỗi người hiểu khá thì sâu sắc, còn người hiểu thường, còn cũng có nhiều gì nghĩa là cũng nghe vậy thôi, đủ kiểu rồi đó, cái gì đó. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi cái vị nữ đó rằng làm thế nào để điều phục. Điều phục ngài nói cái vấn đề mà những cái người mà được có những căn lành đó rồi được có điều phục, mà bây giờ điều phục nó như thế nào, cái nghĩa của điều phục đó nó ra làm sao, cái nghĩa nó nói như thế nào. Lúc bấy giờ người nữ ông lại hỏi, ngày sau là Pháp lại hỏi người nữ đó rằng thế nào gọi là điều phục, cái nghĩa của điều phục đó nó như thế nào. Lúc ấy người nữ mới thưa rằng nói cái nghĩa điều phục đó là hay quán cái tà pháp, cái tà đạo, tức là chánh đạo thì gọi đó là điều phục. Đâu có gì thấy cái nghĩa nó cao lắm, tất nhiên là cái tâm bây giờ nó không phân biệt nữa, bất tùy phân biệt. Thì để nói gì, để nói rằng sở dĩ mà cái tâm của đây là nói rộng ra đây quý vị hiểu á, sở dĩ mà cái tâm của chúng sanh nó còn ái nhiễm cho nên mới phân biệt ra có nam có nữ đó. Chứ nếu mà cái tâm đó đem cái tâm Phật ra không có ái nhiễm á, thì không có cái vấn đề mà nói chuyện nam nữ khác nhau gì đâu. Cái đặc tính á, nó chỉ có một thôi, nói về cái đặc tính á, cho nên chuyển á, là chuyển cái đặc tính đó. Nhưng mà khi mà nói cao siêu một chút nữa, khi mà nói tới cái Phật pháp mà cao siêu một chút nữa thì tà pháp với tà đạo với chánh đạo, nghĩa là không có phải quán tà đạo tức là chánh đạo tức là tà đạo, thì đó gọi nó là điều phục. Tại sao thì ở dưới này nói đây, tại sao mà nó tà đạo tức là chánh đạo, tà đạo là tà đạo, chánh đạo là chánh đạo, nó khác, tại sao gọi là nó giống. Bởi vì trên phương diện tà với chánh á, là nói về tướng, cái tướng, cái hình tướng làm như thế này nó theo cái kiểu tà, làm như thế kia đúng như chánh pháp là chánh, đó là nói về cái tướng. Chứ ở trong cái tâm thể nó có một thôi, nó không có hai đó, thì ấy gọi là điều phục. Tại sao? Là tại vì về hàng phàm phu bị cái vọng tưởng điên đảo, cái vọng tưởng điên đảo của phàm phu đó, cho nên không thể chánh quán, nên không có điều phục được. Chánh quán tất nhiên là không đem cái phép quán chân chính ra, hoặc chúng sanh tánh thường trọng lặng, hay là thiệt ra cái gốc cái thể của đạo á, nó có một thôi. Mà sở dĩ bây giờ đây á, mà mình thấy ra nó có cái này là tà, cái kia là chánh á, là đó là phân biệt rồi. Mà khi mà đã có cái tâm mà phân biệt như thế đó, hình thức bên ngoài, thì cái đó gọi là chưa có hạnh phúc được, cái nghĩa nó như vậy đó. Còn khi mà nó biết rằng tà đạo tức là chánh đạo, thì lúc đó mới gọi là hạnh phúc được, tức là biết được cái nào là vọng hoặc, cái nào là kêu là phiền não, cái nào là bồ đề, cái nào là chánh giác. Đó. Vì sao? Vì phàm phu nó điên đảo, không có thể chánh quán, cho nên không có điều phục được. Đó. Nếu quán cái tướng tà đạo bình đẳng, nếu quán tà đạo cái tướng nó bình đẳng, thì không có theo nó, không có kêu là nguyện cầu cái chuyện tà, thì các cái sự tà đạo đó nó đâu có kêu là còn ở nơi tâm. Thế thì gọi đó là rốt ráo điều phục, thì cái nghĩa nó cao à. Như vậy nó tức là điều phục một cách rốt ráo, có nghĩa là bất tùy phân biệt. Còn mà còn phân biệt ấy, thì tất nhiên là còn vọng. Thế không, quý vị cũng như nãy thầy nói đó, thì ở tâm này cái giáo pháp nói như thế này, nhưng mà quý vị phải hiểu như vậy đó. Mà bởi vì còn phân biệt tất nhiên là còn vọng, cũng như phân biệt là đó là nam, đó là nữ, đó thì nó còn vọng. Mà còn vọng tức là còn phàm phu, còn tục tử, nó không có cao thượng. Còn mà tới cái chỗ mà chưa được bất tùy phân biệt thì cái vọng nó hết rồi, bây giờ chỉ thấy cái Phật tánh thôi, chứ còn không thấy có nam thân hay nữ thân, hay là nghĩa là phân biệt gì hết, thì được như vậy đó mới là rốt ráo điều phục. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất nói điều phục là như thế nào, Ngài giải thêm. Lại Ngài Xá Lợi Phất nói điều phục là như thế nào, là đối với ngã cùng với vô ngã, ở là cái ngã với cái vô ngã cũng gọi là điều phục. Có nghĩa là như thế nào, mình đương mang cái thân, nhưng mà mình thấy rằng quan sát kỹ lưỡng là cái thân tứ đại này nó không thật thiệt. Cái gì quan sát tức là cái tâm, thấy không, thì đó cũng gọi là điều phục được rồi đó. Còn nếu mà mình đối với cái ngã này mà mình còn thấy nó còn có ngã có thiệt đó, thì chúng ta không thể gọi là điều phục được. Đó, nói thêm tại sao, tại vì không có cái ngã kiến, không có chấp ngã, không có chấp cho là thiệt cái thân này là ngã. Đối với các cái phiền não nó không có khởi lên, không có ái nhiễm đó, quý vị thấy không? Còn nếu mà thấy nó có ngã thiệt thì tự nhiên là cái vọng rồi, mà hễ cái vọng lên thì nó phải khởi ra ái nhiễm ngã kiến, cái chỗ đó đó. Thế cho nên gọi đó là giải thoát. Thì nói thêm Ngài Xá Lợi Phất này giải thích thêm, đối với cái ngã, cái người nào mà sống ở trong mang cái ngã này nè, nhưng mà coi như là nó không có cái bản ngã thì gọi đó là điều phục. Vì sao? Bởi vì cái người mà không có chấp ngã đó, thì đối với các cái phiền não không có khởi lên mà cũng không có ái nhiễm thì gọi đó là được giải thoát. Còn nếu mà cái ái nhiễm mà khởi lên thì gọi đó là trường phượng ràng buộc. Nhớ cái điều đó đó. Cái vị nữ mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng tôn giả có được giải thoát chưa, tôn giả nói vậy nhưng mà tôn giả có được giải thoát chưa. Thành cái bà này là bà cũng ngon lành lắm chứ, cũng là hiện tâm Bồ Tát chứ đâu phải là mục đích đâu. Mà ở trước kia là nói ở trước đó, là nói còn ngồi ở trong thai sản, thì để nói lên biết rằng cái đặc tính, cái bản tính đó, nó không có nam có nữ, không có lớn có nhỏ, không có già có trẻ, thấy không? Mà cái già trẻ lớn nhỏ nam nữ đó là do cái tướng bên ngoài và cái vọng bên ngoài đó. Chứ còn thiệt ra cái chính yếu của bản tâm á thì không có. Thì ở đây là nói những cái điểm đó đó. Cái vị nữ đó là hỏi tôn giả có được giải thoát ư? Ừ. Thì già ngài Xá Lợi Phất nói tôi được giải thoát rồi bà ơi, thấy không? Ngài đã giải thoát. Cái vị nữ đó nói ai mà ràng buộc ngài mà ngài nói là giải thoát, có cái gì đâu ràng buộc, thấy không? Sao là ngài nói giải thoát? Bởi vì có ràng buộc mới nói giải thoát, mà cái ai mà ràng buộc ngài ở đâu? Thì phượng nhữ giả ai mà ràng buộc ngài mà ngài nói ngài được giải thoát? Ngon lạc cho ngài ý đâu nè. Ngài Xá Lợi Phất nói không có ràng buộc, cái người mà không có ràng buộc mà được giải thoát đó là nói về cái bản tánh thiệt đó, mà muốn kêu tức là bản tánh thiệt đó là cái tướng giải thoát. Còn cái bản tánh thiệt đó nó là tự giải thoát rồi, vì vậy cho nên tôi mới nói rằng tôi đã giải thoát. Còn bây giờ bạn nói ai có ràng buộc, ai có cột chặt gì đâu mà nói chuyện giải thoát, thì cái đó cái chuyện luôn. Cái nữ tánh của bà phải chấp bà nói gì chứ không, cái bản tính đó nó là cái tướng giải thoát rồi, tức là chỉ cho cái phật tính, cái tánh sẵn có đó là giải thoát. Thành ra mỗi chữ giải của vị này cái lý thì nó mới thông được kinh. Cho nên nếu mà học đạo mà bắt thông tâm lý á thì phải phục thông của bậc kinh tí, nghe không? Đó chữ giải bắt thập nhất kỳ thọ bất thành nhị không được đó. Thế vì thế cho nên ta nói được giải thoát thanh thần, vì cái chỗ đó là vì cái bản tánh đó nó tự như vậy, cho nên bây giờ tôi không thể nói cái sự thật nó lên như vậy, chứ còn không cái lý luận gì cái chỗ này hết rồi, cho nên không có phải là tương đối nữa, ràng buộc nó đối với giải thoát hay là sanh tử nó đối với lại niết bàn, cái vụ đó không có cái vụ này nữa. Người nữ đã nói nếu cái bản tánh kia không có ràng buộc, không có giải thoát, đó là cái tướng giải thoát, thì ngài cớ sao lại nói tôi được giải thoát, tức là ngài giải giải thoát. Đó, thấy không? Cũng dường nó nói vậy thôi, thì tôi hỏi ngài biết kinh sao ngài nói ngài được giải thoát nữa, ngài cũng là cũng được đâu. Cũng là lẽ mép lắm chứ đâu, cũng mong là nó nhỏ vậy đó mà, thấy không? Thì mình nói hiểu cái gì thế đó, tất nhiên là đâu phải là trên cái tướng mạo thâm tướng đâu, mình đang ta nói về cái đặc tính, cái định tâm. Ngài Xá Lợi Phất nói, ngài cũng trí huệ đệ nhất, ngài đâu có thua. Ngài Xá Lợi Phất nói tất cả các pháp muôn sự muôn vật ở giữa này á, cái tướng đó đều là giải thoát. Cái tướng đây quý vị phải hiểu nó là cái thể tánh, nhớ nhầm sao, không phải là tướng đây mà quý vị hiểu như cái tướng trạng như thế này thì nó không thông với cái lý. Tất cả muôn sự muôn vật mà thấy đây nè, cái thể tánh của nó đều là giải, nó giải đó thôi, không có cái gì ràng buộc nó hết á. Còn mình ràng buộc đó là cái vọng tâm rồi mới ràng buộc nghĩa là sao? Cho cái này là cái của mình, cái này là mới, cái kia là cũ, cái người này đẹp, cái kia là xấu. Đó là tại vì cái kia là cái vọng, cái phân biệt, cái đó.